tháng 5 và tính tới ngày chính quyền Việt Nam chúng ta ra lệnh cách ly toàn xã hội ngày mùng 1 tháng 4, chúng ta đã trải qua hơn 1 tháng rưỡi. Sự cách ly tại trong gia đình chúng ta đã một phần nào góp phần để cho đại dịch corona bớt đi và tránh lây nhiễm cộng đồng. Về mặt tâm linh thì khoảng 6 tuần chúng ta không được đến nhà thờ, không được tham dự thánh lễ cộng đồng và không được rước Chúa. Tôi tin rằng đa số tất cả chúng ta trong thời gian cách ly và tham dự thánh lễ trực tuyến, dù cho sốt sắng, dù cho có ví cha trên trực tuyến giảng hay, hay dù có bầu khí gia đình chúng ta tổ chức tham dự một cách nghiêm trang, nhưng vẫn thiếu một cái gì điều đó rất trọng yếu là chính Chúa Giê-xu. Và giờ đây tất cả chúng ta đã được trở lại tham dự thánh lễ cộng đồng, và tôi tin rằng cái niềm vui lớn nhất của anh chị em và kể cả bản thân chúng tôi đó là được rước Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể. Vì thế có thể nói rằng hơn 6 tuần cách ly không được tham dự thánh lễ, đó là một sự giai đoạn thử thách lớn cho anh chị em về mặt đức tin. Dĩ nhiên nó có hệ lụy về mặt tiêu cực và tích cực. Trong suốt thời gian hơn 1 tháng rưỡi qua, điều tiêu cực là có những người đã cảm thấy rất bực bội, cảm thấy gọi là bực tức khi phải bị giới hạn trong không gian trong nhà của mình, trong khi trước đó đã tìm niềm vui bên ngoài. Và điều này xảy ra trong thời gian đó, những cuộc cãi vã đã xảy ra, đôi khi đi đến đổ vỡ. Vì sao vậy? Chưa, bởi vì người ta đã tìm niềm vui bên ngoài gia đình và rồi đánh mất cái sự quan tâm đến nhau. Nói một cách khác, có thể họ đã phai nhạt trong tình yêu gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái. Bên cạnh đó cũng có những điều tích cực xảy ra. Người chồng giờ đây đã cảm nhận được khi gần gũi với vợ, đã thấy rõ những việc người vợ làm hàng ngày, đã thấy nỗi vất vả của người vợ. Và người cha người mẹ đúng là cảm thấy được gần gũi hơn với con cái, dành thời gian nhiều hơn cho con cái. Và từ đó tình cảm gia đình càng ngày càng gắn chặt hơn, thông cảm hơn, yêu thương nhau hơn và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Điều đó bắt nguồn từ chỗ có người ta vẫn duy trì cái tình yêu, thưa anh chị em. Quả thật khi có người ta yêu nhau thì xảy ra bất cứ biến cố nào, dù cách ly hay không cách ly, thì người ta vẫn duy trì cái tình yêu đó. Và thời gian sẽ là một giai đoạn thử thách của tình yêu. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái điều căn cốt nhất, lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng, chính là đặt trong bối cảnh người chuẩn bị lên thành Jerusalem để thi hành ấn thí Chúa Cha, chịu tử nạn và phục sinh. Người sẽ rời khỏi các môn đệ, và lời đó là lời tâm quyết nhất, lời của một người sắp chết. Rõ ràng đó là lời tâm quyết khi người đã để lại cho các môn đệ: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Lời của Chúa Giê-xu là một lời tha thiết. Ngài mời gọi các tông đồ hãy yêu mến Chúa Giê-xu bằng cách tuân giữ những gì Người đã nói với các ông. Và trong bối cảnh của phụng vụ là tuần tới chúng ta mừng lễ Chúa Giê-xu thăng thiên, phụng vụ giáo hội đặt ra đoạn kinh thánh này để cho chúng ta thấy một lần nữa Chúa Giê-xu sẽ rời khỏi các tông đồ để về với Chúa Cha. Và lời của Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục là mong muốn các ông giữ lời của Người. Và lời đó chính là lời mang bầu khí của niềm hy vọng, lời trang chứa của tình người, mong muốn con người sống ở lại yêu thương nhau. Giữ lời Chúa Giê-xu thì đưa đến hệ quả điều gì? Thưa, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã hứa, khi chúng ta giữ lời của Chúa Giê-xu thì chính Chúa Cha ở trong chúng ta. Điệp từ ở trong, ở lại, ở với được lặp đi lặp lại 7 lần trong một đoạn tin mừng ngắn, để cho thấy rằng cái tình cảm tuyệt vời của chính Chúa Giê-xu. Khi chúng ta giữ lời của Chúa Giê-xu thì Thầy sẽ ở trong anh em, và Chúa Cha sẽ đến và ở trong chúng ta. Chưa hết, Chúa Cha sẽ hứa sẽ ban cho em đấng bảo trợ khác là Chúa Thánh Thần. Như vậy thì cái hệ lụy của việc chúng ta tuân giữ lời Chúa Giê-xu là cả ba ngôi ở trong chúng ta. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi cả Thiên Chúa ba ngôi ở trong chúng ta? Chắc chắn chúng ta sẽ không sợ bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và việc cả Thiên Chúa ba ngôi cũng như thần khí đến với con người không phải hệ tại chúng ta là người có đạo, không chỉ hệ tại chúng ta là một người công giáo, nhưng dành cho bất cứ những ai tin vào lời của Chúa Giê-xu. Như trong bài đọc 1, sách Công Vụ đã diễn tả những người dân ngoại từ thành Samari, từ miền Giu-đê, họ đến họ lắng nghe và tin những lời của các tông đồ. Và vì thế kết quả là thần ô uế đã xuất ra khỏi họ và họ được chữa lành tất cả bệnh tật. Chưa hết, và rồi khi ông Philippe thông báo cho Thánh Phêrô và Gioan thì hai vị này đã đến và đặt tay trên họ và họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Như vậy ơn Chúa Thánh Thần là ơn phổ quát ban cho mọi người với điều kiện là hãy tin. Còn chúng ta, tạ ơn Chúa vì chúng ta là những người đã tin, nhưng chúng ta có giữ lời của Chúa Giê-xu không? Và vì thế để có thể giữ lời của Chúa Giê-xu thì chúng ta phải sống và tin nhận, và nói một cách khác phải biết lời của Chúa cách trọn vẹn. Như Chúa Giê-xu đã nói, thế gian đã không thấy, không nhận vì họ đã không biết Chúa Cha. Cái chữ biết đây nghĩa là nhận thức và là sống lấy. Rõ ràng thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được nhận, được biết Chúa Giê-xu. Và chính sách giáo lý Công giáo đã khẳng định sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha là Cha nhân từ, và nhận biết Đức Giê-xu Ki-tô là đấng Cha sai đến. Thế gian không nhận biết. Vì sao vậy? Thế là bởi vì thế gian đây theo nghĩa của con người là bởi vì họ đã chạy theo cái những đam mê, những niềm vui khác. Họ biết những cái đam mê thế gian, họ biết của cải vật chất, họ biết những kiến thức, biết tất cả những gì thuộc thế gian nhưng lại không biết Chúa, thì quả thật đó là điều vô ích. Vậy thì kính thưa anh chị em, Chúa Giê-xu mời gọi tất cả chúng ta hãy biết tuân giữ lời của người, thì chúng ta được tình yêu của Chúa Ba Ngôi ở trong chúng ta, và chúng ta được ở trong tình yêu của người thì trở nên sức mạnh thiêng liêng. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giữ được lời của Chúa Giê-xu? Xin thưa, bài đọc 2 ngày hôm nay, Thánh Phê-rô đã mời gọi tất cả chúng ta là bằng cách chúng ta hãy giữ cái lương tâm chúng ta sống cho ngay thẳng và chính trực, là hãy làm việc lành, việc tốt, mà những việc đó sẽ mang lại cho chúng ta thấy rõ được thánh ý Thiên Chúa. Và việc lành, việc tốt chúng ta làm để trở thành một cái niềm hy vọng sống động giữa thế gian này. Thánh Phêrô nói, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn vì niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em, vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Cho nên chúng ta biết, chúng ta giữ, thì chúng ta phải sống, sống lương tâm ngay thẳng, sống theo thánh ý Thiên Chúa. Điều thứ hai, hãy cố gắng trân trọng tình yêu mà chúng ta đang có. Tình yêu Giê-xu nơi bí tích thánh thể, tình yêu Giê-xu nơi lời của Người, và hãy mang lấy lời đó đi vào trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Yêu mến Chúa Giê-xu là tuân giữ lời của Chúa Giê-xu, là biến lời của Người thành một cái chứng tá tình yêu của chúng ta trong gia đình. Đừng bỏ lại lời của Chúa Giê-xu nơi bàn thờ khi kết thúc thánh lễ, mà hãy kết thúc phải đem ra trong cuộc sống gia đình của chúng ta, đem vào chính trong gia đình của chúng ta. Dù cho cuộc sống của chúng ta đôi khi gặp phải những sự cô đơn, gặp phải sự thất bại, hay gặp những cái biến cố đau thương như đại dịch Corona, hay gặp sự cách ly, thì tình yêu đó vẫn hiện diện trong chúng ta nhờ chúng ta đem lời của Chúa vào trong gia đình của chúng ta. Và nhờ đó chúng ta vẫn giữ lấy cái tình yêu gia đình mà không bực bội, không bực tức, không cảm thấy thời gian không gian, chúng ta quan tâm đến người khác hơn. Vậy thì kính thưa anh chị em, đại dịch Corona đang chuẩn bị bước qua và chắc chắn sẽ qua, mọi sự thế gian cũng sẽ qua, thì còn lại là tình yêu, là lời của Chúa Giê-xu. Xin hãy trân trọng lời đó, xin hãy giữ lấy tình yêu mà chúng ta mang lấy Người ở trong chúng ta. Giữ lấy tình yêu là biết sống lấy tình yêu đó bằng cách cụ thể trong đời sống của chúng ta: nhẫn nại, yêu thương, hy vọng, lạc quan, từ tâm, làm việc lành. Thì chính điều đó, dù xảy ra bất cứ biến cố nào, chúng ta vẫn giữ lấy cái tình yêu trong chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Thì lúc đó lời của Chúa Giê-xu mới trở thành lời của hoa trái: ai tuân giữ lời Thầy thì yêu mến Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến họ và ở với họ, và Cha Thầy sẽ ban đấng bảo trợ đến với họ. Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Amen.